Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý Phật tử. Hôm nay Chân Hiếu sẽ phát tâm chia sẻ một ít kinh nghiệm về cách thức dụng công niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương. Cầu nguyện chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho cái bài nói chuyện hôm nay được rõ ràng, mọi người ai nghe cũng hiểu hết, dụng công được nhập tâm thanh tịnh, tất cả vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Thì đầu tiên thì mình thấy là người niệm Phật rất đông, rất nhiều, mà tu cũng lâu năm, mà có rất nhiều người cũng thấy là mình niệm Phật rất lâu rồi mà vọng tưởng vẫn nhiều, vẫn suy nghĩ suốt ngày, không có cách nào mà để lắng cái tâm xuống. Mà học Phật Pháp thì cũng học nhiều lắm rồi, mà dụng công thì không dụng được. Hoặc là có lúc dụng công được, có lúc dụng công toàn là vọng tưởng phiền não. Thì cái lý do ở đâu? Cái bài này Chân Hiếu sẽ cố gắng nói cho rõ ràng cho mọi người chúng ta cùng nhau học hỏi. Thứ nhất là mình thấy là tâm có một cái thôi. Cũng như Ngài Lai Quả nói là tâm giống như cái con khỉ vậy. Mình dòm phớt qua thấy giống như nhiều tâm lắm, nhiều con khỉ lắm, nhưng mà dòm kỹ chỉ có một con thôi. Thì nó ở cái cành này thì nó không ở cành kia. Dòm cho kỹ mới thấy, còn dòm phớt á, giống như có nhiều con khỉ, nhiều cái tâm ở trong vậy đó. Mà dòm kỹ chỉ có một con thôi, mà phải dòm kỹ mới thấy được. Chân Hiếu ví dụ, giống như mình đọc chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cái người thường đọc thì không để tâm nhiều, thì đọc chúng sanh vô biên thệ nguyện độ vẫn suy nghĩ. Rồi thí dụ mình để tâm vô, mình thệ nguyện độ hết chúng sanh, mà để tâm vô rồi thì cái tâm mình đặt cái chỗ cái câu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó thì nó không có ở chỗ khác. Cũng như mà mình đọc văn phát nguyện, đem công đức hồi hướng Tây Phương đó, rồi nguyện lâm chung biết trước ngày giờ. Khi mình đọc văn phát nguyện đó mà mình lơ là đó, thì tuy miệng mình đọc mà tâm mình nó suy nghĩ lung tung, không cách nào kiềm chế được. Trừ ra là mình để ý vô cái văn phát nguyện cho kỹ, chậm rãi thư thả thôi. Mình để ý văn phát nguyện là nguyện đem công đức niệm Phật và làm việc thiện của con hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Thí dụ mình để ý là đem công đức niệm Phật và làm việc thiện cả đời của mình hồi hướng, thì mình thấy cái tâm mình nó tập trung vào chỗ này, nó nhiếp vào chỗ này thì nó không có ở chỗ khác. Thì nếu mà hiểu được cái nguyên tắc á, thì hồi hướng nhất tâm. Phải để ý lắm thì hồi hướng mới nhất tâm được. Nhiều khi mình đọc cái bài hồi hướng, đọc một lần vẫn loạn, phải đọc lần thứ hai vẫn loạn, để ý một chút, đọc lần thứ ba, đọc lần thứ tư, để ý một chút, đọc một hồi không loạn. Cái tâm nó ở trong bài hồi hướng. Ở trong cái việc thế gian cũng vậy, mình làm cái gì phải để tâm như chỗ đó, thì nó mới không nghĩ cái khác được. Còn thí dụ như mình không có hiểu đó, mình cứ đọc nguyện đem công đức niệm Phật của con hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ, ngày lâm chung của con xin cho con biết trước ngày giờ, thí dụ mình đọc như vậy mà lòng mình không có để tâm thì nó suy nghĩ rất nhiều. Cho nên là đọc là phải phải theo cái nghĩa từng câu của nó. Lấy cái tâm theo cái nghĩa cái câu đó rồi mà hiểu trong cái lấy cái tâm đó mà phát ra từ cái câu đọc đó thì cái tâm sẽ không loạn. Đó là nguyên tắc, cũng như mình nói là tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh. Mình biết mình quy y Phật thì khi mà mình biết rõ ràng rồi xin nguyện cho chúng sanh thì mình xin cái chúng tất cả chúng sanh được cái gì đó, thì khi mình để tâm vô đó thì cái tâm nó không loạn. Nguyên tắc rất dễ, rất đơn giản, nhưng mà không có để tâm á, dù cho thông minh mấy nó vẫn loạn, dù cho tu bao nhiêu năm nó cũng loạn, mình tu giỏi mấy nó cũng loạn. Nhưng mà khi để tâm vô rõ ràng là tự quy Phật, biết rõ ràng là mình quy Phật, cái tâm nó ở chỗ quy Phật, nó không loạn. Cái phương pháp là như vậy, cho nên mình đọc A-di-đà Phật cũng như mình đọc kinh vậy đó, cũng như mình đọc hồi hướng vậy đó. Mà cái bài hồi hướng mình có 4 chữ thôi, là A-di-đà Phật, không có gì hết chứ. Không cần là phải là đem công đức hồi hướng cái này cái không có. Mình chỉ có 4 chữ A-di-đà Phật. Cho nên mình đọc A-di-đà Phật mà cái tâm mình để vô rõ ràng là Đức A-di-đà, rõ ràng phân minh là Đức A-di-đà. Dòm lại nó chỗ A-di-đà Phật thì nó không có chỗ khác, dòm cho kỹ. Còn đọc A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, cái tâm không để vô được, cái tâm mình không theo cái chữ đó được, không có để vô Đức Di-đà được, thì đạo A-di-đà Phật, A-di-đà Phật nó nghĩ rất nhiều, làm cho mình tu thấy khó khăn mà mình thấy không có thành công. Giống như niệm Phật thì niệm thôi chứ nó suy nghĩ suốt ngày, tại vì mình niệm không có thành tâm, không có chuẩn đó. Cũng như đọc hồi hướng mà cứ đọc như cái miệng đọc vậy thì đọc cả đời nó vẫn loạn, đọc tự quy Phật nó vẫn loạn, đọc kinh nó vẫn loạn, tại vì không có biết để ý theo cái lời mà phát tâm. Phải để ý theo cái văn mình đọc rồi phát tâm trong đó. Mà tập trung á, tập trung cho cẩn thận, cho kỹ lưỡng thì rõ ràng là A-di-đà Phật, là rõ ràng là Đức Phật A-di-đà. Ngài ở phương Tây, Ngài là cha của con. Rõ ràng như vậy thì dòm lại thì không có vọng tưởng, một chút cũng không có nữa đó. Rồi câu thứ hai cũng chậm chậm từ từ thôi, tại làm gấp quá thì cái tâm nó theo không kịp. Làm sao mà mình niệm cái tâm mình theo, theo cái tiếng niệm mà rõ ràng là Đức Phật thì nó không nghĩ cái khác, mà lại dưỡng thần, không mệt. Đừng gấp quá một hồi là nó mệt. Phải theo cái sức khỏe của mình, theo cái tâm lực của mình. Đó là chậm chậm từ từ như dòng nước chảy đó. Thì người ta đọc một bài văn phát nguyện, mình đọc A-di-đà Phật cũng là giống như vậy. Cái nghĩa và cái cách thức đều giống nhau, mà mình có 4 chữ. Cho nên mình đọc hết 4 chữ này qua 4 chữ khác, lúc nào cũng để tâm. Để tâm vô Đức Di-đà, Đức Di-đà, Đức Di-đà. Lúc nào cũng để tâm. Thì Phật ngự trong lòng, có chết ngay bây giờ cũng không sợ đâu. Phật sẽ tiếp dẫn ta. Phật ngự trong lòng rồi thì cái đường sanh Tây Phương là không có xa rồi. Câu nào cũng là để ý như vậy. Nhưng mà đừng để ý nhiều quá nó sẽ nhức đầu. Cũng đừng lơ là quá nó sẽ vọng tưởng. Còn niệm Phật suông hoặc là không có để tâm á, thì toàn tâm nó suy nghĩ. Nó suy nghĩ rồi mình không biết tu làm sao, lâu quá rồi. Không biết làm sao, cứ kiếm sư phụ mà học, kiếm thầy mà nghe, nghe hoài cũng không hiểu. Không có gì, cũng như là cái bài đọc hồi hướng thôi, cũng như đọc Như Thị Ngã Văn nhất thời, thì thấy rõ ràng là một thời đó Đức Thế Tôn ở đâu là phải theo cái nghĩa kinh, thì cái tâm liền trụ trong đó. Phải đọc thư thả thôi, tâm nó theo thì dòm lại là A-di-đà Phật mà rõ ràng là Phật Di-đà, dòm đi coi nó suy nghĩ được không? Nó không có đường để suy nghĩ đâu. Mà phải thành tâm lắm, phải để ý lắm, phải nhìn cho kỹ. Rồi khi mà mình để ý vô Phật Di-đà, 10 phần để ý được 7 thôi, thì 3 phần kia nó sẽ suy nghĩ. Nên giờ mình sẽ thấy mình chú ý mà không có kỹ là nó sẽ suy nghĩ. Thí dụ mình chú ý được 5 phần thì vọng tưởng nó sẽ vô được 5 phần. Nếu mình tập trung mình chú ý được 10 phần Đức Di Đà rõ ràng phân minh thì nó không có suy nghĩ. Tại vì niệm Phật là phải rõ ràng phân minh. Cái tâm của mình suy nghĩ thì khi nó suy nghĩ thì nó sẽ trồng cái nhân, nó làm cái nhân. Cái nhân đó sẽ đưa đi vào thập pháp giới. Một cái tư tưởng khởi lên đều là nhân để đi thọ cái thân sau hết đó. Mà ở trong lục đạo luân hồi đó, mình coi từng ý niệm của mình đều trồng nhân. Bởi vì ở trong cái thế gian này, nói cơ bản là hai chữ thiện và ác. Người mà có ý niệm thiện thì sanh ba cái cõi lành. Người có ý niệm ác thì sanh ba cái cõi dữ. Đều là do ý niệm hết. Gọi là một niệm sanh 10 pháp giới. Mà ý niệm đó, từng sát na trong người ta đó, nó đều tuôn chảy. Nó không có dừng. Và sanh đó là nó rất là nhiều cảnh giới. Nó nhiều thứ lắm. Mà mình không có lường trước là do ý niệm của mình mà chiêu cảm. Mình không nghĩ vậy. Mình không hiểu được. Thành ra mình không chịu sửa cái ý niệm. Mình cứ sống tự nhiên cho ý niệm nó chạy. Rồi thiện ác nó lẫn lộn trong suốt ngày. Mà sỏi đá gai góc nó trong người mình. Tại vì mình không biết cái ý niệm này không sửa thì không thể nào đổi được cái tương lai đâu. Thì có những người ý niệm thiện rất nhiều, ý niệm ác ít thì sanh ba cõi lành. Người mà ý niệm ác nhiều thì sanh ba cõi dữ. Còn ý niệm của mình là ý niệm A-di-đà Phật. Đó là mình tu vậy đó. Ý niệm của mình là mỗi một cái bài hồi hướng, bốn chữ của mình đó. Mình cứ đọc bốn chữ là để tâm rõ ràng. Bốn chữ này là mình để ý được Phật rồi. Rồi bốn chữ sau, niệm đều là ý niệm A-di-đà Phật. Sửa cái ý niệm đó thành ra thoát lục đạo luân hồi. Mà lại Phật ngự trong lòng mình, rồi mình ngự trong lòng Phật. Mình thương nhớ Phật, Phật thương nhớ mình. Làm sao mà còn sợ cái gì nữa? Nếu mà Phật ngự trong lòng thì dù chết liền bây giờ Ngài cũng đưa tay tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Người tu không biết sửa ý niệm thì thiện ác lẫn lộn, vọng tưởng suy nghĩ suốt ngày. Cho nên quả báo nó rất là phức tạp. Sanh tử nó rất là phức tạp mà rất khổ. Thêm vào nữa là thân người rất quý. Cho nên làm người, nếu mà học kinh Phật có trí tuệ, biết nó quý báu, đừng có mê trong cõi đời. Dành hết thời gian sửa cái ý niệm. Sửa giống như con nít học bài vậy đó, nó phải để tâm thì nó mới học thuộc được. Nó không để tâm thì nó học hoài không thuộc đâu. Niệm Phật cũng vậy, phải để tâm thì Đức Phật mới có trong lòng.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.